Lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa chép rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người được Chúa Trời, người của Đức Chúa Trời được trọn lành trọn vẹn để làm mọi việc lành. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều nguyên tắc để dạy con dân của Chúa sống cách nào đẹp lòng Chúa. Có những nguyên tắc để chúng ta được sửa trị, bẻ trách, dạy dỗ qua lời của Ngài. Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian khởi đầu chức vụ, chúng ta đã biết khởi đầu là trong Ma-thi-ơ chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu giảng về nước trời. Và trong khi giảng về nước trời, Đức Chúa Giêsu đã đưa ra rất nhiều nguyên tắc sống đạo mà chúng ta đã học qua. Ngoài Chúa Giêsu còn có các sứ đồ, các môn đồ và những người đi theo Chúa đã viết ra ở trong Kinh Thánh, cho chúng ta thấy có nhiều nguyên tắc sống đạo để con cái của Chúa am tường và thực hành những nguyên tắc đó, hầu cho đời sống của mỗi con dân của Chúa được tăng trưởng, được lớn lên, được làm vinh hiển danh Chúa và làm ích lợi cho công việc Chúa nữa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã học qua tất cả là 54 nguyên tắc sống đạo rồi. Và chắc chắn quý ông bà cha sẽ đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì có những nguyên tắc mà Chúa dạy chúng ta rất kỹ càng để chúng ta làm theo. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học những nguyên tắc sống đạo nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16 đến câu 23. Và trong khúc Kinh Thánh ngắn này, Đức Chúa Giêsu còn đưa ra cho chúng ta ba nguyên tắc sống đạo nữa mà rất lạ lùng. Và mong ước rằng tôi và quý ông bà anh chị em học ba nguyên tắc sống đạo này nữa thì là chúng ta học là 59 nguyên tắc sống đạo để chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16 đến 23 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua, ở trong mấy câu Kinh Thánh này thì Chúa Giêsu như tôi đã nói là đưa ra chúng ta ba nguyên tắc sống đạo. Nguyên tắc sống đạo thứ nhất mà Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu thứ 16 đó là gì? Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói, vậy hãy khôn khéo như rắn. Nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu đề cập ở đây mà cũng khuyên dạy chúng ta làm theo là phải khôn khéo, và khôn khéo như rắn. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em đọc cái nguyên tắc này, quý ông bà anh chị em sẽ ngạc nhiên. Vì tại sao ngạc nhiên? Tại sao Chúa Giêsu lấy hình ảnh con rắn để rồi bảo chúng ta phải lấy cái hình ảnh đó mà làm theo? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 cho chúng ta biết rằng con rắn là loài quỷ quyệt hơn hết trong các loài thú đồng mà Đức Chúa Trời dựng nên. Và con rắn đó đã bị ma quỷ cám dỗ và đến cám dỗ bà Eva cũng như Adam để nghịch mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ăn trái cấm mà Đức Chúa Trời dặn đừng ăn, nếu một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Rồi chẳng những thế thôi, ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9 thì còn nói nữa, con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ, nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Ở trong câu Kinh Thánh này, Chúa Giêsu nói lời của Chúa cho chúng ta biết là con rắn này đó là hình ảnh của ma quỷ, con rồng xưa, con rắn xưa là con rồng, là hình ảnh của ma quỷ. Và chúng ta ngạc nhiên không? Chúa Giêsu đã dạy chúng ta một nguyên tắc mà dường như là rất là khó cho chúng ta suy gẫm. Con rắn là loài quỷ quyệt hơn hết đi cám dỗ người ta, rồi con rắn là hình ảnh của ma quỷ Satan, mà tại sao Chúa Giêsu bảo chúng ta phải đi theo cái gương của con rắn này? Chúa nói gì? Chúa nói rằng hãy khôn khéo như rắn.
Tại sao Chúa Giêsu lấy hình ảnh con rắn mà dạy chúng ta phải khôn khéo như nó? Con rắn khôn khéo như thế nào, thưa quý bạn cha biết không? Con rắn là một con vật rất là lạ lùng, là không có chân, không có tay, nhưng mà con rắn nó chạy rất là nhanh, lội dưới sông dưới suối cũng rất lẹ, và chui vào trong chân hang trốn ở đó để mà sống. Rồi con rắn còn gì nữa, nó khôn khéo như thế nào? Nó là một con có khi lớn bằng bắp tay, có khi bằng bắp chân, nhưng con rắn lớn. Mà quý ông bà anh chị em coi trên truyền hình suy nghĩ không, họ chiếu lại cho chúng ta thấy rằng con rắn đó nó nuốt được cả con heo rừng, nó nuốt được cả con dê, nó nuốt được cả con ngay cả con nai nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, con rất là lớn, to nó gấp 10 lần mà nó nuốt được. Nếu không khôn khéo làm sao nuốt được? Quý bạn xem biết nó khôn khéo như thế nào không? Thứ nhất, nó dùng cái nọc độc của nó làm cho tê liệt cái con mồi, rồi sau đó nó quấn tròn, rồi nó xiết từ 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 để cho các xương ở trong cái con vật đó, con mồi đó bị ngứa ra tan, nếu là bể ra hết, nó mềm nhũn, rồi từ đó nó mới ngậm, nó nuốt từ từ vô trong bụng mà nó nuốt hết. Thưa quý bạn xem, nó nuốt cả con người nữa. Quý bạn xem thấy có người, những người bắt được những cái con rắn lớn và thấy cái xương người ở trong đó nữa. Thưa quý bạn xem, rồi nó khôn khéo cách nào nữa? Nó không có chân, không có tay. Mình thấy mình có chân có tay mà mình leo cây cũng rất là khó, phải không? Có những cây dừa mà có nhiều người leo phải làm cái nài mới có thể leo được, mình không thể nào leo, không dám, cao quá. Nhưng quý bạn xem thấy con rắn nó leo những cây sừng sững, nó leo những cây, nó bắt những con chim, nó bắt những con khỉ, nó bắt những con sóc vân vân, nó bắt được hết. Thưa quý bạn xem, nó khôn khéo mà nó làm được. Và Chúa Giêsu thấy con rắn là cái loại khôn khéo. Mà khôn khéo thứ nhất là gì? Tức là nó chạy rất là nhanh. Nếu ai rượt đuổi nó chạy rất là nhanh, có khi chúng ta chạy theo không kịp nó nữa. Vì vậy mà Chúa Giêsu lấy cái hình ảnh đó mà dạy chúng ta hãy khôn khéo như rắn. Khi Chúa Giêsu chọn 12 sứ đồ, rồi này gọi họ hiếp lại, sai họ ra đi giảng đạo, và đồng thời Chúa Giêsu còn ban cho họ cái quyền phép để đuổi quỷ và chữa lành tật bệnh nữa. Rồi Chúa Giêsu cũng nói rằng khi họ đi ra thì họ sẽ gặp người ta bắt bớ người ta, bỏ tù người ta, nộp cho quan người ta, làm đủ thứ mọi chuyện khác. Thì Chúa nói rằng bây giờ phải khôn khéo. Mà khôn khéo gì? Khi người ta bắt bớ thành này thì Chúa nói rằng phải trốn qua thành khác. Nghĩa là cái mình không thể mà đối đầu được với người đó. Và nếu chúng ta đối đầu với những người bắt bớ chúng ta, muốn giết chúng ta, thì chúng ta chỉ có tử đạo mà thôi. Và chết rồi thì không còn có thể giảng đạo nữa. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói phải khôn khéo, nếu người ta bắt bớ chỗ này thì chạy tới chỗ khác. Quý bạn xem đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy các môn đồ của Chúa khôn khéo cỡ nào. Khi cơn bắt bớ xảy ra tại Jerusalem thì các tín đồ chạy tán lạc. Có một số chấp sự thì bỏ thành Jerusalem chạy qua Samari như chấp sự Philip. Tại đó ông giảng đạo, có người tin Chúa thành lập hội thánh Philip. Ông Phi-rơ chạy xuống Giô-bê cũng giảng đạo, rồi ông đi nhiều nơi khác. Rồi các sứ đồ tản lạc ở tại Jerusalem một thời gian, rồi sau đó cũng tản lạc khắp mọi nơi. Thì chúng ta thấy ông Phao-lô là hình ảnh mà chúng ta thấy rõ nhất. Khi ông trở lại đạo sau những ngày bắt bớ khốc liệt hội thánh của Chúa và giết nhiều người theo Chúa, gặp Chúa trên đường Đá Mách, Phao-lô đã quay về với Chúa, và từ đó ông đi giảng đạo về danh Chúa Giêsu mà ông đã bắt bớ. Ở nơi nào cũng giảng đạo và thành lập hội thánh. Và đầu tiên là ông bắt đầu từ thành Đá Mách, ông giảng đạo. Người ta bắt bớ và định giết ông, các môn đồ lấy cái thúng để ông đó rồi truyền xuống chất thành để cho ông trốn đi. Ông đi đến nơi khác giảng đạo. Rồi khi ông đến các thành Ephesô, thành Philip vân vân, chỗ nào cũng bị bắt bớ. Ở tại Ephesô bị bắt bớ, ông đi qua Macedon. Và ở tại Macedon ông giảng đạo, ở thành thành Philip bị bắt bớ, bị bỏ tù, thì ông trốn đi qua thành Thessalonica. Thessalonica bị bắt bớ bỏ tù thì ông bắt bớ thì ông chạy qua thành Bere. Và tại thành Bere ông vào trong nhà hội, ông giảng đạo. Ông trốn từ thành này qua thành khác để giảng đạo. Thưa quý bạn cho, nếu không khôn khéo trong sự giảng đạo, như Chúa Giêsu nói ở đây, đi ra bị bắt bớ, người này sẽ bắt bớ ngay cả gia đình, cha mẹ bắt bớ con cái bắt bớ cha mẹ vân vân. Rồi phải khôn khéo để làm sao mình có thể đi giảng đạo được từ nơi này đến nơi khác, thưa quý bà anh chị em. Và chúng ta làm như vậy có thể giảng đạo được khắp nơi. Quý bà anh chị em thấy là trong biến cố tại Việt Nam lạ lùng lắm, làm sao có những người mà lâu nay không nghe được tin lành, ngay cả các tướng tá cũng làm sao mà giảng tin lành cho họ, họ tản lạc. Con của Chúa tản lạc khắp mọi nơi, nhưng mà tản lạc không phải là bỏ tin Chúa, hay là không còn tin Chúa nữa, hay là bỏ chức vụ giảng đạo. Đến nơi nào họ cũng giảng đạo, bắt bớ nơi này bỏ chỗ này thì đi thành khác giảng đạo, và đi ra hải ngoại họ giảng đạo. Và vì vậy mà quý bà cho em biết, ngày nay ở hải ngoại lạ lùng lắm là 400-500 hộ thánh của người Việt được thành lập ở hải ngoại này, thưa quý bà cho em. Lạ không? Chúa nói sự khôn khéo là phải bị bắt bớ thành này phải chạy qua thành khác, mà không phải là mình bỏ Chúa rồi chạy qua thành khác, mình ngã lòng mình không giảng đạo. Nhưng mà khôn khéo một cái cách là mình bỏ thành này nhưng mà qua thành khác mà giảng đạo. Và Chúa dạy chúng ta cái nguyên tắc đó là hãy khôn khéo như rắn là như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, con rắn không phải là ma quỷ, con rắn là nạn nhân của ma quỷ. Ma quỷ ám hại con rắn, nhập vào con rắn để nói được tiếng người và để cám dỗ bà Eva. Con rắn nó là nạn nhân của ma quỷ, cũng như chúng ta ngày nay là nạn nhân của ma quỷ. Nhưng mà nó có cái đặc tính là khôn khéo. Và Chúa dạy chúng ta hãy khôn khéo như con rắn là như thế, để chúng ta chạy từ thành này qua thành khác. Người ta đuổi mình thì mình chạy qua thành này thành khác, và không bỏ Chúa nhưng mà trung tín với Chúa để giảng đạo, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy trong mọi sự, Chúa dạy tôi và quý bà anh chị em nguyên tắc này là mình phải sống cuộc đời khôn khéo. Khôn khéo để mà còn sống được, để mà hầu Chúa, để giảng đạo, thưa quý bà anh chị em. Nguyên tắc thứ hai ở trong khúc Kinh Thánh này là gì? Ở trong câu thứ 16 cũng chép rằng: vậy hãy khôn khéo như rắn, gì nữa? Đơn sơ như chim bồ câu. Ở đây Chúa Giêsu cho chúng ta một nguyên tắc nữa, là con cái của Chúa là những người mà hầu việc Chúa. Chúa dạy chúng ta phải đơn sơ như chim bồ câu. Khi tôi và quý ông bà anh chị em tin Chúa, đi hầu việc Chúa, thì Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta là chiên của Chúa. Con chiên là rất là hiền lành, phải không? Nó không có khí giới để tự vệ, và nếu ai giết nó thì nó đành chịu chết mà thôi, chứ không có thể tự vệ mà chống đối được. Con dê thì có thể chống đối được, con bò hay là con ngựa có thể chống đối được, nhưng mà con chiên thì không có chống đối, đành chịu chết. Con chiên là hiền lành. Nhưng mà trong đời sống của cơ đốc nhân con ấy của Chúa, ngoài bản tính hiền lành mà Chúa ban cho, còn có bản tính gọi là đơn sơ. Đơn sơ như chim bồ câu. Ở trong Kinh Thánh đã đề cập tới rất nhiều về con chim bồ câu, và đặc tính của nó là đơn sơ, như ở trong Ma-thi-ơ chúng ta vừa nghe nói. Rồi nó có một cái vẻ đẹp Như trong Nhã Ca đồng một câu 14, có sự mượt mà như Thi Thiên 68 câu 13, có tiếng êm dịu như ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 14, hay là có tiếng rù rì rên xiết ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu thứ 7. Ngoài ra con bồ câu còn gì nữa thưa quý bà anh chị em? Nó thích ở gần suối núi, suối nước, rồi nó đục, nó ở nơi những cái chỗ mà hẩm thấp, hẩm hê, như Kinh Thánh đã nói, như Nhã Ca đoạn 5 câu thứ 7. Rồi nó không có ăn thịt, nhưng mà nó ăn hạt, như ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy. Nó là một loài rất là thanh sạch. Vì vậy mà ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy dân Israel có khi những người nghèo họ dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng con chim bồ câu. Khi Joseph và Mary lên đền thờ dân Chúa Giêsu thì họ cũng dâng lên đền thờ con chim bồ câu, vì con chim đó thuộc về loại thanh sạch theo luật pháp của người Do Thái. Con chim bồ câu cũng là hình ảnh của sự hòa bình, của sự bình an, như Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 7 đến câu thứ 12. Và đặc biệt nó biểu hiệu về Đức Thánh Linh là thần an ủi, như ở Nhã Ca đoạn 1 câu 15, đoạn 4 câu 1 câu 5 và nhiều câu khác nữa, như Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16, đoạn 10 câu thứ 16 vân vân. Chúng ta đã biết điều đó. Tóm lại, chim bồ câu là hình ảnh của Đức Thánh Linh, hình ảnh của Hội Thánh và hình ảnh của con cái của Đức Chúa Trời của chúng ta trong sự sống thuộc linh một cách êm dịu nhẹ nhàng theo hình ảnh của Thánh Linh. Vì vậy mà Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng ngoài những cái nguyên tắc, những đặc sắc đó của con chim bồ câu, có một đặc sắc rất là quan trọng là đơn sơ. Nó đơn sơ lắm thưa quý ông bà chị em. Ngày xưa người ta bắt con chim bồ câu rồi cột bức thơ rồi gửi cho nó bay về để người khác đọc biết tin tức ở phương xa, nhất là ở chiến trường người ta dùng đó. Nhưng con chim bồ câu thì rất là đơn sơ lắm, nó làm trọn phần sự của nó thưa quý ông bà anh chị em. Chúa dạy con cái của Chúa phải theo nguyên tắc này là phải có một đời sống đơn sơ. Đơn sơ có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Nghĩa là không đua đòi, không cầu kỳ, không rườm rà, không bắt lỗi phải, không rắc rối, không mưu mẹo. Nhưng đơn sơ là sống hiền hòa, rồi thật thà, dịu dàng, yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Và đó là hình ảnh con chim bồ câu. Chúa dạy chúng ta có phải có một đời sống đơn sơ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30-32 chép như thế này: anh em chớ làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc và những điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Đời sống của con cái của Chúa là đời sống dịu dàng, đơn sơ, mềm mại và sẵn lòng tha thứ lẫn nhau như Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta. Chúa dạy chúng ta ở làm con dân của Chúa phải có một cuộc sống đơn sơ. Nếu mà làm con của Chúa mà chúng ta dữ tợn, chúng ta không hiền lành như chim bồ câu, chúng ta rắc rối, chúng ta cầu kỳ, chúng ta khoe khoang, chúng ta làm những cái thứ mà không bày tỏ được sự mềm mại, yêu thương và đơn sơ của chim bồ câu, thì chúng ta không còn cái đặc tính của là con dân của Chúa nữa. Vì vậy nguyên tắc này chúng ta cần phải học làm sao đời sống quan của chúng ta là đời sống mềm mại, hiền từ, đơn sơ như là con chiên, như là con chim bồ câu. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta học nguyên tắc này. Khi chúng ta bắt đầu làm cái gì mà không còn đơn sơ nữa thì hãy nhớ Nguyên tắc mà Chúa dạy đây là hãy đơn sơ như chim bồ câu. Và xin Chúa dạy chúng ta nguyên tắc này để đời sống chúng ta là êm thấm đậm đà tình yêu thương ở trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, sẵn sàng tha thứ nhau trong mọi sự để chúng ta sống cuộc đời trầm lặng hiền hòa ở trước mặt Chúa, đơn sơ như chim bồ câu. Còn điểm thứ ba nữa, nguyên tắc thứ ba mà Chúa dạy trong khúc kinh thánh này, thưa quý bạn xem, đó là nguyên tắc gì? Đó là hãy bền lòng cho đến cuối cùng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu thứ 22, Đức Chúa Giêsu phán rằng: các ngươi lại bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Chúa dạy tôi thì cũng bàn cho em chẳng những là khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng mà còn phải gì nữa? Phải bền lòng cho đến cuối cùng thì mới được rỗi. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa nói gì? Chúa sai các sứ đồ của Ngài, các môn đồ của Ngài, trong đó bây giờ của chúng ta, sống ở giữa trần gian này như sống giữa dòng muôn sói, rất là nguy hiểm. Muôn sói thì luôn luôn tấn công. Và Chúa muốn nói đến gì? Chúng ta đi hành đạo ở trần gian này, sống vì Chúa, chúng ta bị bắt bớ, bị vu oan, chúng ta có thể bị đưa ra tòa án, có thể bị đưa ra quan trấn thủ và nhiều thứ nữa, thưa quý bạn xem, như kinh thánh mà Chúa Giêsu đã nói. Bây giờ làm sao chúng ta phải đối diện với những đó và xử sự như thế nào? Chúa nói rằng anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ và làm cho người phải chết đi. Rồi chưa hết đâu, Chúa Giêsu nói trong câu thứ 22 gì nữa, các ngươi sẽ bị thiên hạ ganh ghét vì danh ta, tức là làm quan của Chúa. Khi chúng ta bày tỏ đức tin mà với Chúa, sống cuộc đời đơn sơ như chim bồ câu và hiền lành như chiên, thì bị thiên hạ ghen ghét. Lạ lắm, người đời chẳng những mà ghét những người ghét họ, chống đối họ, nhưng mà họ ghét những người mà hiền lành đơn sơ, bởi vì phản chiếu cho họ thấy rằng họ là những người hung dữ. Khi đứng gần một người hiền lành thì người hung dữ không có thích đâu, bởi vì người hiền lành nó bày tỏ ra cái bản tánh hung dữ của họ, họ ghen ghét. Vì vậy mà chúng ta là tin Chúa, là con của Chúa, thì người đời sẽ ghen ghét chúng ta. Rồi khi chúng ta đi hầu việc Chúa, truyền giáo, thì người đời sẽ bắt bớ chúng ta, nộp cho chúng ta cho các quan và làm đủ thứ để bắt bớ chúng ta. Và điều đó chúng ta đã thấy rồi, thưa quý bà anh chị em. Khi tin lành truyền đến Việt Nam vào năm 1911, khi các giáo sĩ giảng đạo có người tin Chúa, nhưng mà người tin Chúa đó thì về nhà thì bị cha mẹ bắt bớ đánh đập và có khi đuổi đi nữa, thưa quý bà anh chị em. Họ cho rằng đó là cái đạo ngoại quốc, đạo bỏ ông bỏ bà, tại sao phải theo? Và họ bắt bớ những người tin Chúa, và có những người bằng lòng chịu bắt bớ, chịu đánh đập tàn nhẫn để đứng với Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và vì vậy mà hội thánh được tiến triển cho đến ngày nay. Và khi quý ông bà anh chị em đọc lịch sử của hội thánh trong thời hiện đại này, những người sống ở trong những cái đất nước của Hồi giáo, họ muốn tin Chúa không phải dễ đâu. Chúng ta tin Chúa còn dễ lắm, nhưng mà người Hồi giáo tin Chúa không dễ đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Khi ở trong gia đình mà có một người con đi tin Chúa thì cha mẹ đó làm gì? Đánh đập tàn nhẫn và có khi sẵn sàng giết con mình, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi có những hàng xóm họ đuổi đi ra khỏi làng, con của Chúa phải bỏ đi ra khỏi làng đi tìm người khác, mà họ bắt bớ đánh đập đuổi đi một khắp khắp nơi nữa, thưa quý bạn xem. Nhiều nhà truyền giáo đi học việc Chúa bị bắt bớ nhiều lắm, họ bị tử đạo nữa, thưa quý bạn xem, họ bị giết nữa, bởi vì họ ghen ghét vì danh Chúa. Và tôi và quý bạn xem, tin Chúa dẫu trong xã hội nào thì là con cái của Chúa, không phải dễ đứng ở giữa những người mà kinh thánh gọi là giữa dòng muôn sói đâu. Nếu tôi và quý bạn xem không tin Chúa cách vững vàng, chúng ta dễ bị là lui đi trong cái tim mà có khi bỏ Chúa nữa. Ở trong hội thánh này, trải qua từ năm 1975 đến nay, có một số các bạn chắc không biết, nhưng mà tôi ở đây tôi biết, khi có những người tin Chúa, họ bắt đầu thì hăng hái lắm, nhưng mà sao họ lui đi, mất đi. Tại sao? Có những người ở tại Việt Nam, cha mẹ họ gửi thơ qua nói rằng họ, nếu mà không bỏ Chúa thì họ từ. Có những cái người mà theo giáo hội khác thì họ nói rằng phải bỏ đạo này đi, phải trở về với cũ, mà họ bị nhiều thách thức mà họ dám bỏ Chúa, thưa quý bạn chứ. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, tôi và quý bạn chăm là những người theo nguyên tắc mà sống đạo ở đây, Chúa nói rằng ai bền lòng cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Chúng ta dầu bị bắt bớ, dầu bị ta nghi ngờ, dầu bị chúng ta họ vu oan và họ chống đối chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn vững vàng ở trong Chúa cho đến bây giờ. Có người tin Chúa cả 100 năm, có người tin Chúa 90 năm, có người tin Chúa 80 năm, 70 năm và mấy chục năm, nhưng chúng ta đã thấy vẫn vững vàng trong đức tin của mình, không bỏ Chúa, vì chúng ta dầu chúng ta gặp nhiều thử thách, thưa quý bà anh chị em. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ Chúa thì sao? Có được cứu rỗi không? Chúa Giêsu nói rằng ai bền chí cho đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi, thưa quý bà anh chị em. Nếu chúng ta không bền chí bỏ đi thì cũng như mất hết rồi, công giả tràng. Chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta thấy được biến đổi cuộc đời, được hăng hái trong tình thương của Chúa, được yêu nhau ở trong một cộng đồng anh em. Chúa ban phước cho chúng ta thật nhiều. Chúa thăm viếng chúng ta mỗi lần chúng ta kêu cầu. Chúa giải cứu chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta thật là nhiều. Hãy kiên trì, vững vàng trong đức tin cho đến cuối cùng, thưa quý bà anh chị em. Dầu bắt bớ như thế nào, các sứ đồ xưa bị bắt bớ rất là nhiều. Tôi sẽ nói trong bài sau nữa. Về nguyên tắc sống đạo, chúng ta thấy họ bị bắt bớ vô cùng, thưa quý bạn chăm, nhưng mà họ vững vàng cho đến cuối cùng, không ai bỏ Chúa cả. Quý bạn chăm thấy có vị sứ đồ nào mà bỏ Chúa đâu, chỉ có ông Judas Iscariot và ông phản thôi, còn như những người sau đó thì họ đi giảng đạo bị bắt bớ, không bao giờ bỏ Chúa đâu, thưa quý bạn chăm. Và xin Chúa cho chúng ta theo những nguyên tắc sống đạo mà Chúa dạy dỗ chúng ta trong khúc kinh thánh hôm nay. Hãy khôn khéo như rắn để tìm cơ hội giảng đạo và đem nhiều người khác trở lại với Chúa. Hãy đơn sơ như chim bồ câu để chúng ta trở thành một con dân của Chúa hiền lành, đơn sơ và không rắc rối với những người khác. Chúng ta sống cuộc đời thuận phục, yêu thương và tha thứ lẫn nhau. Và cuối cùng xin Chúa cho chúng ta bền lòng cho đến cuối cùng. Dù bị bắt bớ gian nan, bị thử thách như thế nào, xin Chúa chúng ta đừng bỏ Chúa, cứ đứng vững trong tình thương của Chúa, và cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng ta được hưởng nước đời đời với Ngài, hoặc là khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta được vào trong nước Chúa, hưởng phước được cứu rỗi. Bằng không, nếu chúng ta bỏ Chúa, không còn tin Chúa nữa, chúng ta sẽ không được cứu rỗi đâu, thưa quý bạn. Xin Chúa dùng bài học hôm nay giúp chúng ta ba nguyên tắc này để chúng ta sống vững vàng trong ơn của Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.